207. Chuyện vua Asaka, tiền thân Asaka. Chính chỗ này tôi sống. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một người luyến ái vợ cũ. Tỷ kheo ấy được bậc đạo sư hỏi: "Này tỷ kheo, có thật chăng ông bị ái nhiễm?" Vị ấy đáp: "Thưa có thật vậy." Bậc đạo sư hỏi: "Ông luyến ái ai?" Tỷ kheo đáp: "Con luyến ái vợ cũ." Bậc đạo sư nói: "Này tỷ kheo, không phải chỉ nay ông luyến ái nữ nhân ấy. Thuở trước, vì luyến ái nữ nhân ấy, ông đã gặp đau khổ lớn." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, tại nước Kashi, vua Asaka trị vì thành Botali. Hoàng hậu tên Upari rất được vua thương yêu. Hoàng hậu khả ái, kiều diễm, vượt xa sắc đẹp của các nữ nhân, dù chưa bằng một thiên nữ. Sau một thời gian, bà bị bệnh và mệnh chung. Khi hoàng hậu mệnh chung, vua sầu khổ, đau đớn, ưu tư. Vua để xác hoàng hậu nằm trong một cái hòm, ướp với dầu và chất dẻo đặt dưới lông sàn. Vua đau khổ nằm dài, không ăn, khóc lóc, than thở. Mẹ cha, các bà con khác, thân hữu và các cận thần, bà La Môn, gia chủ, chân dân đều đến khuyên giải. "Thưa đại dương, chớ sầu muộn, cuộc đời là vô thường." Nhưng họ không thể làm vua nghe lời. Trong khi vua than khóc như vậy, 7 ngày đã trôi qua. Lúc bấy giờ, Bồ Tát là vị tu khổ hạnh đã đạt được 5 thắng trí và 8 thiền chứng, trú dưới chân núi Hy Mã. Ngài đầy đủ trí tuệ giác ngộ và với thiên nhãn nhìn cõi Diêm Phù Đề. Ngài thấy vua than khóc như vậy, liền quyết định giúp đỡ cho vị vua này. Bồ Tát dùng thần lực bay trên hư không, rồi hạ xuống vua giường của vua và ngồi xuống trên phiến đá tế lễ như một hình tượng bằng vàng. Rồi một thanh niên Bà La Môn trú ở thành Bolati đi đến vua giường, thấy Bồ Tát, đảnh lễ ngài và ngồi xuống. Bồ Tát nói chuyện thân mật với thanh niên ấy và hỏi: "Này cậu thanh niên, nhà vua có theo chánh pháp không?" "Thưa có, bạch tôn giả." "Theo vua chánh pháp, nhưng hoàng hậu của vua vừa mệnh chung, vua cho đặt thân hoàng hậu trong một cái hòm, nằm dài bên cạnh than khóc. Nay đã là ngày thứ 7. Sao tôn giả không giải thoát vua khỏi nỗi đau khổ lớn như vậy? Nay là thời gian thích hợp để tôn giả nhiếp phục nỗi đau khổ của nhà vua." "Này cậu, ta không biết nhà vua, nhưng nếu vua đến hỏi ta, ta sẽ nói cho vua biết chỗ đầu thai của hoàng hậu và khiến nàng nói cho vua nghe." "Vậy thưa tôn giả, hãy ngồi lại đây cho đến khi tôi đưa vua đến." Thanh niên ấy được Bồ Tát hứa, liền đi đến cung vua báo tin ấy và khuyên vua: "Đại dương nên đi đến gặp vị có thiên nhãn ấy." Vua nói: "Trẫm sẽ thấy hoàng hậu." Vua vô cùng hoan hỷ, ngự lên xe, đi đến đảnh lễ Bồ Tát, ngồi xuống một bên và hỏi: "Có đúng sự thật chăng? Trẫm nghe nói tôn giả biết được chỗ đầu thai của hoàng hậu." "Tôi có biết, thưa đại dương." "Hoàng hậu thọ sanh ở đâu?" "Thưa đại dương, hoàng hậu say mê sắc đẹp của mình, vì vậy đã sống phóng dật, không làm các thiện nghiệp. Nay xin làm con sâu nhỏ ăn phân ngay chính trong giường này." "Trẫm không tin chuyện ấy." "Nay tôi sẽ chỉ hoàng hậu cho đại dương và bảo hoàng hậu nói cho đại dương rõ." Bồ Tát dùng thần lực của mình và ra lệnh: "Cả hai con vật đang lăn một hòn phân bò, hãy đi đến trước mặt vua." Bồ Tát sai khiến hai con sâu đi đến như vậy, rồi chỉ một con và nói: "Thưa đại dương, đây là hoàng hậu Upari của đại dương." Nó bỏ đại dương đi theo sau, con sâu ăn phân làm chồng nó. "Đại dương hãy nhìn xem." "Thưa tôn giả, hoàng hậu Upari sanh ra làm con sâu ăn phân ư?" "Trẫm không tin được chuyện ấy." "Thưa đại dương, tôi sẽ bảo nó nói lên." "Thưa tôn giả, hãy bảo nó nói đi." Bồ Tát nói: với thần lực của mình. Này, Ubari, con sâu nói bằng tiếng người đáp lại, thưa tôn giả, cái gì ạ? Bồ Tát hỏi, người hãy nói tiền thân của ngươi tên là gì? Thưa tôn giả, trước tôi là Ubari, hoàng hậu của vua Asaka. Con sâu đáp. Bồ Tát hỏi tiếp, này người thương yêu Asaka, hay con sâu ăn vân này là chồng của ngươi? Thưa tôn giả, trong đời sống trước đây của tôi đã sống với vua và cùng thưởng thức sắc, tiếng, hương, vị, xúc trong ngôi giường này. Nhưng vì qua nhiều đời sống chết cho đến nay, tôi không biết vua là ai. Tôi sẵn sàng giết vua Asaka và lấy máu từ cổ vua để bôi hai bàn chân con sâu ăn phân là chồng của tôi. Rồi giữa hội chúng của vua, con sâu đọc những bài kệ này bằng tiếng người. Chính chỗ này tôi sống với vua Asaka, yêu thương được yêu thương. Tôi đi dạo quanh giường, nay các khổ lạc mới làm mờ cảm giác cũ, vậy đối với sâu chồng tôi yêu hơn đại dương. Nghe nói vậy, vua cảm thấy hối hận ngay tại chỗ, lập tức truyền lệnh đem xác hoàng hậu ra ngoài và gội đầu. Vua đảnh lễ Bồ Tát, rồi sau đó đi vào thành cưới một hoàng hậu khác và trị nước đúng chánh pháp. Còn Bồ Tát khuyến dạy vua xong, khiến vua hết sầu muộn, rồi đi về Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi thuyết pháp loại này, bậc đạo sư giảng các sự thật và cuối bài giảng, vị tỷ kheo luyến ái đã đắc quả dự lưu, rồi ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Ubari là người vợ cũ, vua Asaka là tỷ kheo bị ái nhiễm, thanh niên Bà La Môn là Xá Lợi Phất, còn vị tu khổ hạnh là Ta Vậy.